kinh
tạp thí dụ. Đây là một cái bộ phận nằm ở trong kinh Tạng Phật giáo. Chữ tạp tức là nó có nhiều cái thể tài, nhiều loại gồm lại ở trong cái bộ phận này. Tuy nhiên trong kinh tạp thí dụ có rất nhiều cái đoạn văn, bài kinh và những cái ví dụ. Có khi chúng ta vừa đọc qua cái thấy dường như là mình được đạo vậy. Đây là cái điều đặc biệt. Nhưng mà có một cái là vì phần nhiều những kinh điển loại này nó còn nằm ở trong chữ Hán. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang có cái ban phiên dịch và in ấn, đã in ra về bộ loại A Hàm đối chiếu được mười mấy tập rồi đó. Nhưng mà cái đây là mới ở cái phần bước đầu của Nguyên Thủy A Hàm giữa Hán và Bali Tạng. Còn cái bộ phận mà gọi là tạp ví dụ đây là những cái bộ phận mà nó về sau này, nó không phải là chánh thức kinh luật luận, nhưng mà nó thuộc về những cái bộ loại mà nó gồm trong đó nhiều cái thể loại, thể tài. Tôi thấy cái loại tạp, cái loại tạp ví dụ này nó có rất có cái giá trị, những cái ví dụ giúp cho chúng ta dễ nhận đạo lắm. Và nếu chúng ta để tâm thì có khi đọc một cái ví dụ nào đó thôi thì chúng ta thấy có thể mình thu ngắn được một cái thời gian mà mình phải hoặc là khỏi mất công nghiên cứu kinh điển. Thì cái này là cái mà dân Việt Nam của mình, người Phật tử Việt Nam của mình có lẽ rồi trong tương lai chúng ta phải áp dụng như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì nếu mà nói dài dòng thì mình không có thì giờ, và cái điều kiện để mà mình ngồi lại mình đọc tạng kinh thì thưa quý vị, người Phật tử Việt Nam không làm được. Cái thứ nhất là về mặt kiến thức, cái thứ hai là đời sống của mình nó quá bận bộn, mình không được, cái thế giới, cái con người, quê hương của mình nó không được thoải mái về đời sống kinh tế như hầu hết những cái nước tiên tiến khác. Mà có thể được là chỉ có một số người, một số thành phần mà có thể được thôi. Còn thì đại đa số quần chúng Phật tử có thể nói là còn nặng về tín ngưỡng, cúng kính, cầu cúng, chứ chưa có thể đi thẳng vào cái việc nghiên cứu, tìm lý để mà tu tập. Thì tôi nói nếu mà Phật giáo Việt Nam với cái đà tiến như thế này, rồi một thời gian qua những cái bộ loại kinh lực lựng mà giáo hội đã in xong rồi, rồi kế những cái thể tài mà như tạp thí dụ này, hoặc là những cái loại mà dễ nhận dễ hiểu mà được tiếp tục in dịch đầy đủ, thì Phật tử mình có thể nói là được một cái duyên lớn. Như tôi nói đó, quý vị khỏi phải đọc Tam Tạng Kinh Điển, mà quý vị thấy Tam Tạng Kinh Điển nhiều lắm. Như cái tạng kinh mà của thiền viện mình ở đây, quý vị thấy 200 tập dày như thế này toàn là chữ Hán không? Mà mỗi lần đọc á, như tôi bây giờ tôi đọc là phải có thêm hai con mắt, con mắt thứ ba, con mắt thứ tư đọc mới được, chứ còn hai con mắt này là coi như gần như thấy như cắm rừng thôi. Phải thêm con mắt thứ ba, thứ tư đọc mới được. Đọc rồi phải có tu, nghĩa là đọc rồi phải có nghiền ngẫm, tìm hiểu, rồi phải có áp dụng nữa. Thì hy vọng trong tương lai Phật tử Việt Nam chúng ta có được cái duyên đó. Thì vừa qua chúng tôi đọc một đoạn ở trong kinh tạp ví dụ, thì trong đó có ba cái ví dụ mà khiến cho chúng tôi chú ý. Thì chúng tôi thấy những cái ví dụ này mà tự sao người xưa họ đọc qua rồi cái rồi họ ngộ đạo, không hiểu cái lý do, cái chỗ ngộ tâm đắc và cái đặc biệt là ở chỗ nào mà tự sao Người xưa họ đọc qua rồi, họ nghe qua rồi cái ngộ đạo. Mà chính như tôi bây giờ, tôi cũng đọc tới rồi, đọc lui, đọc qua, đọc lại 5 lần 7 lượt mà chưa ngộ đạo. Thì cái ví dụ thứ nhất ở trong đây nêu lên, nói rằng như có một vàng nho. Ban sáng chúng ta thấy một vàng nho với đầy những trái nho chín, với những chùm nho chín mọng, thật là nhiều trái nho, nhiều cái chùm nho mà nó đầy những cái trái chín. Ngoài trái ra, những cái dây nho rất là xanh xinh đó, và đầy cả một vàng nho. Mới ban sáng thôi, trưa lại có người muốn mua nho, rồi sao? Người chủ vườn nho bắt đầu hái nho. Và bắt đầu hái nho thì quý vị biết, những chùm nho chín mọng ban sáng đầy cả vàng nho đó bị cắt từng chùm một, từng chùm một. Có khi một chùm lớn mà chín không hết, người ta cắt xén 1/2, 1/4, 1/3 để người ta ghép lại thành những chùm nho người ta bán. Trong một buổi trưa thôi, tới xế chiều xem lại vàng nho thì thấy sao? Vàng nho tơi tả, lá nho tan nát, chùm nho không còn nguyên vẹn nữa. Ngay nơi đó có một số người tu Phật, học đạo, áp dụng Phật, liền ngộ đạo. Thưa quý vị, liền ngộ đạo. Như vậy quý vị này họ ngộ cái gì? Họ ngộ cái gì qua cái vàng nho mà bị người chủ họ bán, họ cắt xén như thế này? Thì trong đây cái mà nổi nhất chúng tôi thấy, trong đó cũng có bàn á, là cái không tồn tại được, cái đổi thay, cái vô thường, cái phải đến và mất mát của con người. Từ đó rồi mình nghiệm lại thân mình, thưa quý vị, bây giờ ở đây mình còn trọn vẹn, mình còn đi được, mình còn nói được, mình còn bàn bạc với nhau, mình còn nhìn thấy, và đầu óc của mình còn nghe được những cái đạo lý qua sự bàn bạc với nhau đây. Nhưng mà quý vị biết không, một chút nữa, một sự khó khăn nào đó, một cái bất trắc gì đó xen vào, tất cả những cái gì bây giờ có đây không bảo đảm chốc nữa còn. Bởi lẽ từ đó mà người xưa qua một cái hiện tượng như thế ngộ đạo. Thì đó là một cái mà nó hiện lên rõ ràng, chúng ta thấy như thế. Nhưng bây giờ chúng ta có thể đặt cái vấn đề, nêu lên vấn đề như thế này. Thì như vậy ngộ đạo là ngộ cái gì? Thưa quý vị, ngộ đạo là ngộ cái gì? Chẳng qua là gì? Nhận được cái lẽ thực của cuộc đời này, cái thực chất của các pháp. Trong đó lẽ thực của cuộc sống này, thực chất của cái thân này, và với những cái hoàn cảnh mà chúng ta đang có, chúng ta đang sống đây. Ai trong cuộc sống này có được sự tỉnh và nhận như vậy đó, thấy thực như vậy đó, thì thưa quý vị, người ấy có thể gọi là người ngộ đạo. Thì quý vị thấy ngộ đạo dễ hay là khó? Cái ngộ đạo này, tôi có thể nói là cái ngộ đạo này không phải dành riêng cho hạng Bồ Tát Đại Thừa, hoặc là hạng Thanh Văn Đại A-La-Hán, hoặc là các vị Phật chứ vị Thánh nào trong mười phương ở đâu đó, trên núi, trên non, những cái chỗ thánh linh, mà mọi người chúng ta ở đây, nếu chúng ta chịu khó thấy, mà thấy cho phủng như vậy, thấy cho thật như vậy đó, thì chúng ta ngộ đạo, và ngộ đạo một cách dễ dàng. Đó thì qua cái sự kiện vàng nho thì quý vị thấy, đó là những cái sự kiện trước mắt chúng ta hàng ngày và bao giờ chúng ta cũng có thể chứng kiến. Và từ đó, từ cái sự kiện đó, chúng ta có thể qua những cái hình ảnh khác trong cuộc sống này chứng kiến, và chứng kiến một cách cụ thể hơn ai hết, mình là một đương sự, một nhân tố, một thành phần, một thành viên quan trọng ở trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt. Thế tại sao mình không ngộ đạo? Đó. Thì như vậy bây giờ đặt cái vấn đề ngộ đạo ở đây thì quý vị thấy, từ đó mình có một cái gì, có một cái phấn khởi rằng mình có thể ngộ đạo ngay trong đời này. Chứ không là quý vị nghe nói là không biết được con tu như vậy đây rồi, cái đời của con tu đây nó kết quả là sao? Ai dám nói rằng là quý vị tu năm thứ nào, hoặc là đến lúc bao nhiêu tuổi ở đâu đó quý vị ngộ đạo, hoặc là Phật rước, hoặc là gì gì, ai dám nói cái chuyện đó? Nhưng mà ở đây qua cái sự kiện này chúng ta có thể kết luận cái việc ngộ đạo chúng ta có thể nếm được, nắm được, thực hiện được, với điều kiện là bình tĩnh thấy thực được tất cả các cái hiện tượng bên ngoài. Như cái người mà chứng kiến cái vàng nho của họ, họ trồng lên, nho có trái, nho chín, họ săn sóc, cho đến khi chỉ buổi sáng như thế, rồi qua buổi trưa họ bán nho, rồi vàng nho bị tàn tạ, rách nát những cái lá nho, rồi chùm nho, trái nho bị hái hết, họ ngộ đạo. Thưa quý vị, trồng một vàng nho mà ngộ đạo thì xứng đáng biết là bao nhiêu. Mà mình đây ai cũng có thể trồng được vàng nho ấy hết. Đó là một cái ví dụ mà trong kinh Tạp Ví Dụ, với rất nhiều những cái ví dụ khác ở trong kinh này. Đó là một cái ví dụ. Một cái ví dụ thứ hai nữa là trong đó nói một cái chuyện này. Chuyện này thuộc về bên quý bà. Có một số quý vị Phật tử giống như là sau khi mình đi du lịch đi đâu đó, ngồi ăn cơm chay trong một cái quán cơm ông Tế Điên Hòa Thượng ông kêu là phổ kỵ. Tôi tìm cái chữ Hán, cái chữ phổ kỵ này là nghĩa nó tức cười lắm. Chữ phổ là khắp, chữ kỵ là ai cũng có thể nhờ được, tức là cái người mà phục vụ ở trong cái chỗ quán ăn, trong cái chỗ mà bán buôn tạp nhạp đó, ai vô đó cũng có thể nhờ đó lấy hàng, bán hàng, mua hàng, chở hàng. Ngài Tế Điên Tăng, ngài gọi mấy cái người đó gọi là phổ kỵ. Cho nên là ông bước vô tiệm là ông kêu phổ kỵ, phổ kỵ. Rồi có một cái dịch khác nữa, dịch theo kiểu nôm na, chữ kỵ có nghĩa là cởi. Cởi có nghĩa là ai cũng có thể sai biểu cái người đó được hết. Thưa quý vị, đó là cái người làm công ở trong mấy cái chỗ đó. Sự kiện như thứ hai, cái ví dụ thứ hai là như thế này. Trong một bữa ăn, mọi người vui vẻ, đây là những người Phật tử nha. Ví dụ như mình đi thành phố chẳng hạn, rồi mình đến tiệm cơm chay nào đó mình đã định trước, như tiệm cơm chay trước chùa Ấn Quang, hoặc là tiệm cơm chay ở trên đường Hòa Thượng Quảng Đức, thành phố ở đâu, chợ lớn ở đâu đó, Phật Cú Duyên, Bồ Đề Duyên rồi đại cái. Ăn xong rồi quý vị ngồi nghỉ, và trong khi ấy những người phổ kỵ đó họ rửa những cái bát, cái chén mà mình đã dùng, họ dọn xong rồi vô trong họ rửa. Khi họ rửa, những cái âm thanh ấy nó chạm vào nhau. Trong số những người ngồi đây có người ngộ đạo. À, quý vị thử nghĩ coi họ ngộ cái gì. Trong số quý vị đây chắc là quý vị đi thành phố ăn cơm, ăn tiệm không biết là bao nhiêu lần từ hồi nhỏ tới giờ mà không ai ngộ gì hết. Mà hôm nay có những người Phật tử họ nghe âm thanh ấy họ ngộ đạo. Cái âm thanh của những người mà họ làm việc rồi nó chạm nhau đó. Hoặc là dòng xiếng này nó chạm nhau, hoặc là chén tổ nó chạm nhau, nó thành những cái âm thanh. Vừa nghe cái đó là có người ngộ đạo ngay chỗ đó. Thì cái chỗ ngộ này là cái gì thưa quý vị? Cái ngộ này nó hơi sâu sắc hơn một tí. Ngộ này là gì? Cái gì đủ duyên nó hợp á thì có ra. Duyên mà nó tan nó hết rồi á thì không có Thượng Đế, không có Bồ Tát nào mà có thể kéo lại để cho nó hợp được nữa. Thấy được như thế là thấy đạo thưa quý vị. Thì như vậy khi mà duyên tan rồi mình có cần phải khóc không? Quý vị thấy quý vị cần có phải khóc không? Cần phải than không? Cần phải sợ gì không? Không. Nếu quý vị ngộ đạo thì quý vị tự nhiên tự tại thôi. Bởi vì nó tự duyên mà. từ cái duyên như thế, duyên như thế nó hợp lại nó có ra như thế. Ví dụ như nói trong thập nhị nhân duyên, nói là từ cái vô minh nó dẫn, rồi cái nghiệp, rồi từ cái ái niệm của cha của mẹ, rồi nó có ra cái thân này, rồi thân này được nuôi nấng dạy dỗ lớn lên, rồi nó thành hình một con người. Và trong xã hội con người đó. Thì đó tất cả đều là từ duyên mà có. Thiếu một cái duyên nào đó thì con người và con người ấy không thành, mất, chết, tiêu hoại. Bởi lẽ như vậy cho nên nếu tính cái bộ phận mà gọi là âm công á, trong thành phố Hồ Chí Minh chắc có lẽ rất nhiều cái ban mà làm về cái ngành này. Và cũng có rất nhiều cái nghĩa địa mà để gì? Để làm sao mà chôn giấu tất cả những cái xác thân yêu quý của chúng ta đây. Thì rõ ràng khi mà cái duyên nó hết rồi thì chúng ta không thể nào giữ được. Dù cho người đó là người thân, người đó là người gì của mình, mà khi cái duyên nó mất rồi, cái duyên nó hết rồi thì không còn nữa. Mà không còn nữa thì bây giờ phải làm sao? Nếu có tiền khá giả thì phải mua cái vỏ cho thật tốt, thật cứng. Rồi thì 2-3 lớp trong đó, nào là giấy, là trà, là vải, là ni lông gì đó, quấn lại cứng hết, cột cứng hết. Rồi có khi nếu mà đưa đi tỉnh khác thì phải có những cái lớp kim loại hàng xì lại nữa. Rồi ở ngoài phải, trước khi đậy nắp phải có cái gì nữa, phải có một cái lớp khăn. Sợ rồi bất thần trong đó nóng đực quá mình ngồi dậy nó bực nắp ra. Rồi cái nắp khăn đó, cái lớp khăn đó, rồi sao nữa, cuối cùng rồi họ còn đóng mấy cây đinh ngay cho mấy cái chốt nữa. Họ khoan họ đóng cho mấy cái cây đinh 6 chỗ đó rồi thì thôi thưa quý vị, nằm đó thì muôn đời rồi. Con cháu có đến nắm tay cũng ngồi dậy nổi. Dù cho có cái gì, ai đến nói cái gì thôi cũng nằm xuôi hết, cục kịch cục cửa gì. Vì vậy cho nên người đời họ nói khi nào mà nghe tiếng đóng cột cột chỗ đó là biết mình đã hoàn toàn nghĩa là làm tròn bổn phận của mình đối với cuộc đời rồi đó. Thì cái ngộ ở cái thí dụ thứ hai này tôi thấy nó có cái sâu sắc hơn, là ngộ từ nhân duyên. Phải có nhân duyên, có sự va chạm, có người đến ăn, có chén rửa và có sự trao đổi nói chuyện gì đó, nó có âm thanh mà hết cái đó rồi thì trả lại sự yên lặng. Tôi cảm khái cái ví dụ thứ hai trong kinh tạp, ví dụ này là hôm nào tôi mới lên Đà Lạt. Đây là nói qua viện Trúc Lâm của mình. Hòa thượng của mình đang xây dựng thiền viện Trúc Lâm ở trên Đà Lạt trong vùng hồ Quang Trung. Mấy lần sau này cứ mỗi lần lên là tôi đi ngay qua Trúc Lâm thôi, chứ tôi không có lên Quan Âm. Mà quý vị biết Trúc Lâm từ 4 giờ chiều cho tới 4-5 giờ sáng tuyệt nhiên lặng lẽ. Mặt nước dưới hồ phẳng lặng, trong vắt, cây thông, và tất cả những âm thanh gì dường như lặng hết. Tụi tôi nói chuyện với nhau nghe nó cũng lặng lẽ nữa. Quý vị biết hiện thời trên Trúc Lâm 10 mấy ông thầy thường chiếu lên ở đỉnh chứ đâu phải là ít. Mà nó không có ồn ào như ở cái xứ này. Tụi tôi cũng nói chuyện vậy, cũng la, cũng nói chuyện. Đứa đứng đầu này, đứa đứng đầu kia, rồi có khi cũng tụng kinh, cũng nói chuyện, cũng sùm tối, cũng chạy máy đèn vậy. Nhưng mà nó có một cái yên lặng lạ lùng. Nó có một cái sự lặng lẽ. Nó khác hơn ở cái xứ này. Bởi từ đó cho nên là tôi mới có cái cảm nhận. Rõ ràng cái gì rồi nó cũng từ duyên thôi. Ví dụ như trên kia lặng lẽ là tại vì cái đường nhựa mà xe chạy nó xa quá. Dù cho mấy cái xe mà nó vỡ bô, nó sức càng gãi gọng gì, nó chạy tuốt ngoài kia, ở đây mình ở trên núi cao mình cũng không nghe. Còn ở đây xe người kia chạy đây nghe. Được rồi, trên đó cái máy đèn nó cũng chạy ầm ầm ầm, nhưng mà cái chỗ nó lặng lẽ, nó lạnh lẽo cho nên rồi làm như cái âm thanh đó nó cũng bị ba cái lạnh nó bu lại, mấy cái tế bào mà ồn ào nó cũng lặng mất, nó bớt đi. Từ đó tôi về đây tôi sửa lại cái nhà đèn ở đây cũng theo kiểu trên Trúc Lâm. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái âm thanh đây nó có khác. Cái xứ mình nó nóng nảy, nó ồn ào quá đi. Thì ở đây tôi muốn nói là cái duyên đó, hãy duyên hợp thì có. Duyên mà nó không chịu hợp nữa thì thưa quý vị, đừng khóc, đừng than. Buồn mà làm gì, duyên nó đã như thế mà. Chúng ta buồn là chúng ta không có sáng. Chúng ta buồn là Phật nói chúng ta vô minh dẫn. Chỉ có khi nào mà ngay trong hiện tại chúng ta đang sử dụng nhân duyên ấy mà chúng ta không làm hết bổn phận thì cái đó đang buồn. phải không? Cái đáng buồn là cái chỗ đó, ngay trong lúc mà chúng ta sử dụng nhân duyên nè, sử dụng nhân duyên là gì? Đang có thân nè, đang có thể tu được nè, đang làm có thể làm được tất cả những việc công đức nè, đang có thể chỉnh trang được cho cái con người của mình nó hoàn thiện tốt đẹp, mà mình không làm, mình để thời gian qua, để mất tất cả những cái duyên lành ấy. Ồ, cái đó Phật nói mình si mê là đúng, coi như mình không biết sử dụng nhân duyên. Còn khi cái nhân duyên nó đến, nó hết rồi, nó buông rồi, thôi. Tôi nói như tôi đứng trên Trúc Lâm á, chiều trời mưa, những cái chốt lè, những cái ầm ĩ của những tiếng sấm có chứ đâu phải là không, cũng giống y như ở đây. Nhưng mà lé lên một cái rồi thì trả lại sự yên lặng tức khắc, làm như không đủ sức để quấy động cái vùng trời yên ổn ấy. Đó. Thì bây giờ chúng ta là những người tu, đối với Pháp, tất cả các cái hiện pháp hiện cảnh gọi là nhân duyên, những cái hiện hành hiện có đây, Phật nói các pháp là vô thường, các pháp là duyên sinh, các pháp là duyên hợp, các pháp là không thực. Nhưng mà tự sao chúng ta không nghe, chúng ta không chịu tu, chúng ta không chịu tập nghe và nhận thấu cái duyên hợp. Khi mà chúng ta nhận thấu như thế rồi thì quý vị sẽ thấy trên gương mặt quý vị tươi cười vui vẻ, cái mất mát ấy nó không là gì mất mát, mà nó chỉ là gì, cái duyên của nó tạm dừng trong giai đoạn thôi. Cái thành hình ấy nó cũng không phải là cái gì mới mẻ thành hình, mà cái đó là cái gì, cái duyên ở đâu đó nó hợp lại, nó đến một lúc nó vào cửa nhà mình thôi. Thì tóm lại, mất và được, hai cái ấy ta tự tại đối với nó. Nếu được như vậy, không thấy đạo, không chứng đạo là gì thưa quý vị? Quý vị đừng nghĩ rằng người chứng đạo là người có thần thông, người bay lên, người nói được quá khứ vị lai, hoặc là có thể gì, có thể là búng tay trong một cái ly nước rồi người ta uống cái nước đó ta hết những cái bệnh nguy hiểm rồi. Mấy cái đó là mấy cái đối với trong nhà Phật coi chừng nó mê tín gì đó à. Cái ấy là cái những cái công đức, những cái năng dụng, những cái thần dụng của những cái người mà có được cái phúc duyên, có những công đức lớn, chứ không phải ai cũng làm được cái điều đó. Do cho nên ở đây chúng ta học được một cái nữa là chúng ta đừng bao giờ bắt chước. Ví dụ như quý vị thấy có ông thầy, ông để cái tách nước đây, nước có nước gì, nước lọc, rồi có người bệnh ông để ông bắt ấn, ông niệm ấn mà đi bác thì hùng, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô Phật gì đó à, ông làm một hồi cái đưa cho mấy cái người mà bệnh sốt sản uống vô cái hết. Mình thấy dễ dàng quá rồi mình cũng làm, coi chừng á, mình không có cái duyên đó mình làm tụng mỏi miệng mà không ăn thua gì hết. Cái gì nó cũng có cái duyên thôi. Ở đây tôi muốn nói là cái duyên hợp thì thành, mà cái duyên không hợp thì tan. Mà người thấy được duyên hợp thành, duyên hợp tan, chuyện hợp và chuyện không hợp là của duyên chứ không phải là của mình. Quý vị có đồng ý vậy không? Nếu ai thấy như thế thì người đó sẽ tự tại trong cuộc đời này. Người đó thênh thang đi, thênh thang sống, không có sợ sệt cái gì hết. Rõ ràng là từ duyên mà. Hợp còn cái thân này, còn tất cả những hoạt động này, còn cái gì đó là duyên. Rồi mất hết tất cả cái này cũng là duyên, ăn thua gì mình. Cái tự tại, cái sáng suốt, cái quang minh, cái Phật của mình đây có ảnh hưởng gì đâu, phải không? À, người thấy như thế, thưa quý vị, đó là thấy đạo. Đó là cái vụ thứ hai mà qua kinh tạp thí dụ tôi đọc, tôi thấy. Và không biết tự sao cái nhóm người đi ăn cơm chay hôm đó họ ngộ đạo, mà tôi thấy mà tôi cũng chưa ngộ nữa. Quý vị biết không, thiền viện thường chiếu của mình đây, buổi trưa mà rửa chén nó ồn ào biết là bao nhiêu. Tôi nhắc nhở mấy ông thầy trẻ của tôi thôi, có khi tôi phải xuống tôi ngồi đó tôi nhắc. Vì một trăm mấy chục người ăn chén tổ đem xuống đó rửa nồi khua đũa khua muỗng là nghe cũng là muốn bể màng nhĩ rồi. Vậy mà không ai ngộ gì hết. Chẳng những không ngộ mà có khi cũng muốn đổ quạo lên, rửa hoài không hết, đổ quạo lên. Đó thì tại vì cái cũng là từ cái chỗ thấy của mình. Đó là một cái duyên thứ hai mà tôi thấy trong kinh tạp thí dụ nêu lên mà có người đã ngộ đạo. Thì cái ngộ đạo đó qua cái nhìn của tôi đó là từ duyên. Duyên hợp, duyên tan, duyên sanh, duyên mất, cái đó là duyên chứ không phải là cái gì thiệt hết. Đó, đã nói là duyên thì không có thiệt. Nó hợp nhiều thứ lại mà có gì đâu thiệt. Ở trong kinh Phật thí dụ trong nhất là trong kinh A Hàm, và ví dụ mấy cái điều này nó rõ ràng dữ lắm. Quý vị nhớ đọc lại mấy cái kinh A Hàm cho kỹ. Ví dụ như tôi nói một cái ví dụ mà trong kinh đọc mà mình nghe mình tức cười thôi, thì bây giờ cái miệng nghe, cái mồm của tôi đang nói như thế này, thì quý vị thấy cái miệng tôi đang nói đây nó gồm những gì nè? Duyên, nếu nói duyên các pháp á, thì trước nhất là phải có hai cái môi chứ gì. Hai cái môi này mà một cái ngó lên cái ngó xuống là nó trật lắc rồi, âm thanh không có kín đầu. Rồi trong đây nó có hai cái hàm răng, hàm răng mà nó thưa mất một số thì âm thanh cũng khác. Cái quan trọng là cái lưỡi, cái lưỡi mà nó cục dưới này thì nói nghe nó ra làm sao. Rồi cái miệng của mình mà nó không linh động nữa, ví dụ định mở ra nói mà lúc đó nó cứng lại, nó không mở ra được, thì quý vị thử tưởng tượng một số những cái duyên như thế của cái mồm này mà nó không thống nhất với nhau, nó không được sự điều hòa thống nhất với nhau, thì cái phát ra âm thanh cái đó cũng không có đúng như là mình nói. Thì như vậy người ta chửi mình, người ta khen mình, người ta ca tụng, người ta công kênh hoặc gì gì đó, cái đó có thiệt gì đâu thưa quý vị. Nhưng mà tại sao nghe cái âm thanh đó thì mình nói sao mà chửi tôi, nghe cái âm thanh đó tại sao quỷ nhục tôi, nghe cái âm thanh đó rồi ca tụng tôi nở lỗ mũi, thì tại sao? Thật nói cái này là mình ngu si. Tôi nói nhỏ nhỏ mình cho bà con mình nghe, mình ngu si, mình mới bị cái đó dẫn. Ở trong kinh A Hàm Phật có nêu một cái bài kinh vui lắm. Có mấy ông đệ tử nghe người ta khen Phật, sáng mai nghe Phật đi cất thực một đoàn chư tăng vậy đó, cái rồi có những người chung quanh tới hồi lại Phật còn khen Phật cũng đẹp quá chừng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái đi của ông cũng đẹp, cái nói của ông đẹp, cái nhìn của ông đẹp, cái y của ông cũng đẹp, cái bát của ông đẹp, cái gì của ông đẹp, rồi cái đám môn đệ của ông đi ông nào cũng đẹp á, khen. Mấy cái ông đệ tử mà nghe khen vậy khoái quá, trời ơi, trên đời này ai cũng khen thầy mình như vậy hết, ai cũng khen mình hết, như vậy là mình là vua rồi, sướng quá, sung sướng quá. Nhưng mà tới chừng trưa lại, khi mà Phật mà khất thực là Phật ngừng nghỉ để mà dùng bữa trưa đó, cái đoàn của Phật hồi xưa vui lắm quý vị, đi khất thực như vậy rồi trưa dưới bóng cây nào đó trong rừng, rồi thầy trò rồi chia sớt nhau ăn xong rồi thuyết pháp, rồi ngồi thiền này kia, rồi lại bắt đầu đi, chứ không phải dựng chùa xây tường đổ bê tông rồi này kia. Như mình mất thì giờ lắm, mình bây giờ cái là linh tinh ba cái vụ này mất thì giờ. Phật hồi xưa để dành nhiều thì giờ trong cái việc thiền quán, cho nên rồi đệ tử của ngài tu thời gian ngộ đạo, còn mình bây giờ tu bao nhiêu năm mà không ngộ là vì mình bận nhiều. Không phải là mình không tu, không phải là mình không khôn, mà không phải là mình là có cái gì mà tệ hại hơn người hồi xưa đâu, nhưng mà tại mình bận rộn ba cái đồ này đấy. Mình thấy hồi xưa sống giản dị quá đi. Thì sau khi dùng cơm rồi, Phật biết mấy ông mà đại đệ tử mà nghe khen nãy giờ, nghe khen thì sáng khoái lắm. Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai nếu mà có đi cất thực mình đi lại cái ngã đó. Người ta cho đồ ăn nhiều mà người ta còn khen mình nữa, mình cứ cái ngã đó mà đi bạch Phật. Chắc hồi đó có mình chắc mình cũng đề nghị kiểu đó cho. Nhưng mà Phật liền chê. Chê thì sao? Phật nói họ khen như vậy là khen không đúng, họ chê như vậy cũng là không đúng. Ví dụ như họ khen Phật là cái người mà chỉ ăn một bữa trưa không ăn chiều, thì Phật nói ta chẳng những đời này mà đã nhiều đời ta là như thế rồi, khen có ăn thua gì đâu. Hoặc họ khen Phật ôm cái bình bát đẹp quá, Phật nói chẳng những đời này mà vô lượng kiếp ta đã thành Phật, ta đã ôm bình bát đẹp ta đi như thế rồi, khen có ăn thua gì đâu nè. Hay hoặc là khen Phật có một cái tướng đi như là gì, như là voi chúa, như là sư tử chúa, như là các cái loại mà thần thánh gì đó. Phật nói ta là Phật, ta là Thế Tôn, tướng đi của ta trong đời không ai có. Họ khen con thua gì, tại vì họ khen mà ta có cái gì đặc biệt hơn nữa thì đúng. Còn đằng này họ nói những cái chuyện thừa, mấy ông đi nghe mấy cái đó ông khoái, thì thiệt là mấy ông không có sáng, không có sáng thế nào cả, là mấy ông đệ tử mất hứng đó. Thì Phật chỉ cho mình thấy cái thực là như vậy. Như vậy thì cái khen chê chỉ là cái bên ngoài thôi, có thua gì đâu. Bây giờ tôi trở lại cái miệng, như tôi đã nói cái gì đó, nói ra âm thanh thì nhờ môi rồi răng rồi lưỡi, rồi nó có cái khoảng trống ở đây, rồi hai cái này nó nghĩa là nó co giãn, nó khớp, chứ bị trúng gió mà nó đơ đây hoặc là nó thiếu răng thiếu lưỡi thì nói nghe gì. Quý vị tự nghe mấy cái người mà nói mà nó thiếu cái lưỡi nó cục rồi nói nghe đâu có ăn thua gì đâu, mà chửi mình nghe cũng không biết nữa, giống như người ngoại quốc mà nói chuyện với mình vậy đó, không biết gì hết. Thì như vậy rõ ràng là duyên không thiệt. Nói tới duyên là cái gì không thiệt, nhưng mà mình lại chấp thiệt. Bởi chấp thiệt cho nên không ngộ đạo. Đó là cái chỗ mà chúng ta ráng tu đó thưa quý vị. Nó giản dị vậy thôi chứ không phải có gì khó khăn đâu. Người ta như thế, nghe như thế, thấy như thế, người ta ngộ đạo. Còn mình nghe như thế, thấy như thế mà không ngộ gì hết. Đến đó chỉ nghe cái âm thanh rửa chén mà nó va chạm, người ta ngộ đạo mà mình cũng ngộ. Từ hồi nào tới giờ, từ hồi quý vị lớn lên, quý vị ăn cơm rồi, quý vị chính quý vị rửa chén rồi đó, quý vị có ngộ đâu. Mà có khi bắt rửa nhiều mình đổ quạo lên thì ngộ cái gì. Đó là một cái ví dụ thứ hai. Một cái ví dụ thứ ba. Cái ví dụ này thì nó cũng giống như cái ví dụ đầu, là có một cái hồ sen. Trong cái ví dụ đó nói rõ ràng lắm. Đoàn Đức Thế Tôn đi khất thực ban mai như thế này, quý vị thử tưởng tượng một đoàn đại tăng quy hoàng Đức Thế Tôn, như là trong ánh hào quang, trong màu y giải thoát, và với một cái tâm thái hoàn toàn thanh tịnh giải thoát của một vị Phật, và với 1250 vị đại đệ tử đều là các vị chứng thánh quả, đi một đoàn như vậy. Màu áo vàng từng bước chân của cái người mà lòng đã thanh tịnh, mọi cái gì ở bên trong nó lắng động hết, siêu phàm thiệt. Mình nghe diễn tả bây giờ không biết diễn tả cách nào để cho nó xứng đáng, để nó hợp với cái đoàn người ấy. Hôm đó có một duyên lạ. Tôi nói cái duyên lạ là trên đường đi lại được đi ngang một cái chỗ có một cái hồ sen. Cái hồ đó ta trồng sen đó. Thì tôi nói duyên lạ hồi xưa, chứ còn bây giờ mình đi qua biết bao nhiêu cái hồ sen. Có khi mình đứng mình ngắm hồ sen mà mình không ngộ nữa. Đi qua cái hồ sen thì lúc mà đi đó thì sen ban mai có những cái đóa sen vừa nở xoay theo hướng mặt trời tỏa hương, có những đóa hoa búp vừa nhô lên khỏi cái vùng nước. Mà quý vị biết sen thơm ngát tươi đẹp như thế, nhưng mà bắt nguồn từ bùn lầy nước động. Cho nên trong nhà Phật thường lấy sen, lấy đóa sen, hoa sen, hồ sen để ví dụ cho cái gì thanh tịnh, cho cái cuộc đời, cho cái chính pháp của Phật. Thì sáng hôm nay Phật và đoàn đệ tử Phật đi qua cái hồ sen, chứng kiến dưới hồ sen đó nào là những lá sen xinh tươi ở dưới nước nhô lên, rồi những cái bông sen, rồi có những cái hoa sen đã tàn rồi, rồi còn lại gì cái đài sen, trái sen đó đầy đủ. Một hồ sen tuyệt đẹp với những con bướm, với những con chim nhỏ bay lượn trên một cái hồ. Đoàn khất thực đi qua, trong khi đi với Đức Thế Tôn có ai dám mở miệng mà khen? Vì cái nguyên tắc đi khất thực thì không có thể nói chuyện được. Không phải đi gần với nhau rồi mình xù xì với nhau chuyện này chuyện kia. Mà ông nào đấy đi có cái pháp, có cái nguyên tắc, phải ôm cái bình bát như thế nào, phải bước đi như thế nào, tới mỗi nhà phải dừng lại bao nhiêu, mà khi người ta cúng dường rồi thì mình đậy nắp bình bát như thế nào đi. Có cái trật tự, có cái pháp, chứ không phải ai muốn đi sao đi. Lớn nhỏ gì theo cái thứ tự của sự sắp đặt đó. Đi qua hồ sen đó tôi nghĩ cũng có rất nhiều tôn giả muốn mở miệng mà khen. Chứ còn như mình bây giờ chắc là rút giấy ra làm ít bài thơ, viết ít câu thơ ca tụng cái hồ sen này chơi, rồi có thể ngồi lại đó mà ngâm thơ. Nhưng mà hồi xưa thì không được như vậy. Phật đi qua xong rồi nha, tới chừng mà nghỉ ngơi trưa buổi chiều trở về, đi ngang hồ sen ấy. Thì thưa quý vị, giống như câu chuyện đầu, không biết ai đó hái hết những cái hoa sen rồi, những cái hoa sen mà hồi sáng đó, tươi đẹp nở vương khỏi mặt nước bị hái hết rồi, rồi những cái lá sen đó bị rách nát, một số tan nát, rồi cái nước mà dưới đầm sen đó nổi sình lầy lên. Từ đó một số các cái vị ở trong đoàn mà chưa có ngộ đạo hoàn toàn đó, họ ngộ đạo. Thưa quý vị, ngộ cái gì? Thì cái này nó cũng giống như là cái ví dụ ban đầu vậy đó. Cái sự đổi thay, cái nhanh chóng, cái vô thường, các pháp hiện thực. Nếu ta biết nhận và sống thấy được các pháp hiện thực là ta ngộ đạo liền vậy đó. Mới đó, cách nhau đâu có bao nhiêu thời gian. Quý vị thấy buổi sáng với lại trưa một chút xế chiều trở lại thì thời gian có bao nhiêu? So với cuộc đời của mình hàng bao nhiêu chục năm, nó là trăm giờ. Này mới buổi sáng đó đi qua với bao nhiêu những cái xinh đẹp, những cái hoàn bị, những cái toàn hảo. Mà bây giờ trở lui thì nước đục bùng lầy nổi lên, những cái lá sen, những cái ngó sen tan nát và những cái cành sen đẹp không còn nữa. Thì các vị này ngộ đạo trình lên Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, kính quý của chúng con, thân này của chúng con, cuộc đời này chúng con đang hiện diện, và mọi pháp trước mắt đây như sự kiện xảy ra của hồ sen này. Thật ra như vậy là mấy ông thấy đạo đó. Chứ đừng tưởng cái gì, đừng tưởng cuộc đời này toàn là những cái tùng, cái bách, xe hơi, nhà lầu, hoặc là nghe những âm nhạc, hay hoặc là toàn những cái gì nó đẹp đẽ, xanh đỏ gì đó. Không phải như thế đâu thưa quý vị. Cái ấy chỉ là cái duyên tạm mà người ta gầy dựng nó bằng những cái công phu như thế nào đó, nó có ra trong giai đoạn đó. Rồi thì nó sẽ tan hoại hết. Giờ nói tới cái công phu, ví dụ như muốn gầy dựng, muốn chuẩn bị, muốn được một cái hồ sen mà có những cái đó sen nở như vậy đó, thì quý vị biết cũng phải mất một thời gian, chứ đâu phải là muốn là được. Đâu phải muốn là được. Mà mình cũng không phải là cái thuộc về cái loại thần thánh mà có thể biến hóa ra nữa. Cuộc đời này nói như vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi nói quý vị muốn cất một cái nhà đi. Bây giờ mình trở lại cái hiện thực cuộc đời. Sau khi lập gia đình rồi, quý vị muốn cất một cái ngôi nhà cho đủ cái tiện nghi để mà mình sống, rồi thì còn gầy dựng tương lai, rồi con cái thế nọ thế kia đó. Quý vị thử nghiệm lại coi cái thời gian mình chuẩn bị làm được cái nhà đó nó bao lâu. Nếu phương tiện của mình không được dồi dào lắm, tôi e rằng có khi có người cả đời chưa làm được nữa chứ, phải không? Có người họ sẵn sàng những cái phương tiện đó, trong vòng 1 tháng 2 tháng họ có nhà lầu xe hơi, cái đó là cái phúc duyên đặc biệt. Nhưng mà có người cả đời muốn có một cái mái tranh ấm cúng để mà gia đình sống, để nuôi dưỡng mấy đứa con, làm không xong. Thì quý vị thấy cái duyên nó như thế, cái duyên, cái phúc, cái báo, cái quả, cái nghiệp, cái nhân, nó trùng trùng điệp điệp, nó kết cấu, nó liên hệ nhau, nó thành hình cuộc đời là như vậy. Mà ba cái thứ này mà nó rã một cái rồi thì thôi, không có còn nghĩa lý gì nữa hết. Ví dụ như bây giờ cái hồ sen á, muốn gầy dựng trở lại thì phải mất thời gian, phải để cho nước nó lắng động nè, rồi phải cắt bỏ những cái lá khô nè, có khi rồi phải sửa soạn lại nè, rồi phải làm sao giữ gìn đừng cho người ta hái nữa, thì mới có lại những cái đó sen, những cái hoa sen, những cái lá sen, những cái hồ sen, nước sen đẹp. Và thì chúng ta bây giờ cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta đã lỡ rồi. Lỡ cái gì? Lầm lũi mà đi vào trong cuộc đời này quá xa quá lâu, bỏ quên cội nguồn, ly hương xa quá, lâu quá. Bây giờ muốn trở về thì phải làm sao? Phải có những cái phút bình tĩnh, lặng lẽ, sáng suốt quay về và sắp đặt cho chính mình. Đó là tu. Tôi muốn nói tu từ những cái ví dụ bên ngoài để trở về cái chuyện tu hành của chúng ta, thưa quý vị. Thì như vậy, có nhiều vị nói thưa thầy, con 10 năm rồi sao không thấy gì hết thầy ạ? Con 10 năm rồi, 10 năm đi chùa tụng kinh, ăn chay niệm Phật, ăn chao ăn tươi, trong cái bao tử con cũng cả nửa bao tử chao trong rồi mà sao không được cái gì hết? Thưa quý vị, cũng phải có cái thời tiết nào đó ba cái chao ấy nó phải thấm nhuần dưới xương thịt của mình, ba cái tương ấy nó cũng phải thấm nhuần như thế nào đó, rồi nó mới thành hình, nó mới là tạo nên một cái đóa gì, một cái kết quả như thế nào đó. Muốn không được, muốn khơi không được đâu thưa quý vị. Mà cái gì cũng tùy duyên. Mình nhất tâm quyết định hạ thủ công phu tu hành như vậy, làm đúng như vậy rồi thì cái duyên đến thành tựu. Chứ không thể ngồi đó mà muốn suông, ngồi đó mà cứ tụng rằng tôi muốn thành Phật, tôi muốn thành Phật, tôi muốn sáng nay thành Phật, tối nay thành Phật. Cho quý vị tụng, tôi cho quý vị mượn cái mỏ lớn đây mà tụng mà đọc, để rồi thành đâu có được. Nó phải có cái duyên, nó phải đợi cái thời gian, nó phải chín mùi. Bởi vì cái mà mình đã bỏ đi, mình đã bỏ quên nó, mình đã quay lưng với nó một thời gian dài quá rồi. Nhân cái câu chuyện này tôi mới nhớ lại có một người bạn tới hỏi Hòa Thượng Diện Chủ ở đây nè. Nó bảo thầy, con theo thầy học thiền 5 năm rồi, mà thầy nói thầy giữ con biết vọng. Thì con biết vọng chứ, cái nào dấy lên con biết nó là vọng con bỏ. Nhưng mà thưa thầy, sao mà biết hoài mà vọng không hết, còn nguyên nha. Mà có khi có những cái vọng tưởng con không bao giờ nghĩ tới. Con nhớ rằng có những cái vọng tưởng hồi đầu đêm trước khi ngủ con không bao giờ nghĩ ra nghe, mà trong khi ngủ lại nó hiện ra. Hoặc là có những cái vọng tưởng trước khi ăn cơm sáng con không bao giờ mà biết mà nghĩ tới nó, mà ăn cơm sáng rồi lại có nó lù lù hiện ra. Như vậy tu không có kết quả gì hết thưa thầy, 5 năm rồi. Ông thầy nó hỏi nhẹ lắm, hỏi chú hồi trước ở ngoài chú làm gì. Thưa thầy, con hồi nhỏ con cũng có đi học. Rồi học cái gì, chú khoái học cái gì? Thưa thầy, con có khoái hành học về cái ngành thuốc, mà con học thuốc Bắc không xong. Bởi vì thuốc Bắc thì ông thầy ông nói phải theo ông 30 năm. Con nói theo thầy 30 năm chắc con chết trước thầy quá. Trước khi thầy thành thầy thuốc chắc con chết quá rồi. Thôi con từ giả nghề thuốc Bắc. Rồi ông thầy nói thôi giờ học thuốc Nam. Thuốc Nam mà hỏi bao lâu, ông thầy nói thôi con học với thầy 7 năm thôi. Thầy chỉ cho những mặt thuốc để mà hốt thuốc trị mấy cái bệnh phong thấp đồ này kia, mấy cái bệnh phong giật méo miệng rồi. Đại khái vậy đó. Thì ông chịu theo thầy học 7 năm. Thì trong cái thời gian học 7 năm đó, ông cũng biết chẩn mạch sơ sơ, rồi ông biết mạch thuốc, rồi hốt thuốc Nam, rồi đại khái, rồi thuốc Bắc ông cũng biết chút chút vậy đó. Rồi thầy mới kết luận như thế này. Cái nghề làm thuốc mà ông thầy cũng nói 30 năm chú không dám học, dở ẹt. Rồi cái ngành thuốc Nam với chú 6-7 năm trời chú mới biết sơ sơ ba cái thuốc Nam trị bị phong giật nó miệng thôi, chứ còn nhiều cái bệnh khác chưa chắc chú trị được, phải không? Thuốc men ở ngoài đời chuyện sơ sơ như thế mà 30 năm, 7 năm chưa rồi, chuyện thành Phật mà chú nói đâu có đơn giản. Ráng tu đi, 5 năm không ăn thua gì đâu. 5 năm rồi 5 năm cứ việc cứ 5 năm đó mà chồng lên kiểu hoài hoài thì nó sẽ được. Thì tôi nói như thế để thấy cái ngày mà mình bỏ nhà mình ra đi xa quá, nước đã xa nguồn rồi, nước đã tách bến đã xa nguồn rồi, bây giờ trở về. Quý vị thấy nước mà từ nguồn đã trôi đi rồi không bao giờ trở về. Mất mát nhiều quá rồi thưa quý vị. Thì bây giờ phải làm sao, phải chỉnh đốn, phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải quay về, phải sống. Thì cái ví dụ thứ ba, có một số rất nhiều vị ngộ đạo, mà trong đó có những người xuất gia ngộ đạo nữa, từ cái chuyện cái hồ sen đó. Thấy cái đổi thay, cái mất mát, mới đó rồi mất mát. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mình chắc mình cũng từng thấy hồ sen. Chẳng những thấy hồ sen mà thấy thêm cái gì nữa. Trong số bạn hữu, trong số bà con quyến thuộc của mình đây, có khi mình thấy có nhiều người mình mới thăm viếng hôm qua hôm kia đây còn mạnh sờ sờ đó, cái bữa nay nghe nói chết, nghe nói viên tịch, nghe nói nín thở. Mà mình không có ngộ. Mình tới mình thăm, mình đốt nhang, mình lại, rồi khi đó mình nói chuyện mình cũng hơi rướt rướt nước mắt một chút, rồi về nhà cái rồi thôi. Về nhà cái rồi cũng rồi, chuyện giàu có, chuyện ăn làm, chuyện tivi, truyền hình, chuyện nọ chuyện kia, mình quên mất cái vụ mà người ta chết chóc đó. Bởi vậy cho nên là mình tu hoài không thành công. Thưa quý vị, bây giờ ở đây á, cái nhìn của người tu, cái thấy người tu làm sao là mình phải có cái khẳng định. Khác hơn người ở bên ngoài á, làm việc gì phải có quyết tâm. Thấy vấn đề là phải phủng vấn đề. Thì như vậy, quý vị nghe tiếng rửa chén mà khua ngộ đạo,